Thưa anh chị em, trên mến Chúa trên hết mọi sự. Điều ấy nói trong cuộc đời của chúng ta cái gì? Nói trong cuộc đời của chúng ta cái chỗ, cái vị trí của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ anh chị em sẵn dịp đi lên đây, nhiều người đi xưng tội, nhiều người xét mình, nhiều người đến cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Anh chị em hãy nhìn lại Chúa ở chỗ nào trong quả tim tôi, trong cuộc đời của tôi. Chúa ở vị trí nào? Chúa ở hàng đầu hay là Chúa ở hàng chót? Anh chị em coi, trẻ con mình, anh chị em nhớ mấy năm có Mỹ ở bên Việt Nam, trẻ con chạy theo xe Mỹ, xin rác Mỹ, hỏi khi nào nó vứt thuốc hút xuống, trẻ con nói number one, mà khi nào không có nói number ten. Bây giờ Chúa là number one hay là number ten? Nếu chúng ta nói thì có, nhưng mà sự thật trên cuộc sống chúng ta, Chúa chiếm chỗ thứ mấy trong cuộc đời của chúng ta? Chúa quan trọng hơn hay là đô la quan trọng hơn? Chúng ta hãy nhìn vào kỹ rồi chúng ta thấy cuộc đời chúng ta bỏ thời giờ của chúng ta, bỏ sức lực của chúng ta, bỏ những sự suy nghĩ của chúng ta ra để mà lo cái việc gì? Lo yêu mến Chúa hay là lo chuyện khác? Vào trong nhà thờ thấy cha giảng về Chúa, cả nhà thờ ngủ hết. Có cha giảng, mới khởi sự giảng một lúc thấy ngủ hết, cha nói bữa nay đừng có đánh số đề nữa nghe, vì có người là nói rằng số 5 trúng, có người nói số 25 trúng. Bây giờ cả nhà thờ thỉnh thức hết cả. Đã vậy rồi, có một bà cụ già suốt lễ chắc là đã lo ra lắm, bởi vì hết lễ rồi bà vào thẳng trong phòng thánh đợi cha cởi áo lễ. Bà thưa cha, khi nãy cha giảng mà con nghe không rõ. Cha nói chứ, cha rảnh cái gì mà con nghe không rõ? Khi nãy cha nói là số nào trúng thì cha nói lại cho con. Chúa chiếm chỗ nào trong cuộc đời của chúng ta? Và vì vậy mà Chúa nói làm sao? Con không được thờ một vị thần nào khác. Không thờ một vị thần nào khác. Có khi vị thần đó là tôi thờ tôi trước Chúa. Có khi đó là vợ của tôi, vợ tôi trước Chúa, bởi vì tôi sợ vợ tôi lắm, sợ lắm. Thành thử là đứng trước Chúa, lên trên thiên đàng, ông Thánh Phêrô bảo tất cả đàn ông sắp qua bên này, những người nào mà sợ vợ thì đứng phía này, những người nào không sợ vợ thì đứng phía này. Tất cả đều đứng phía sợ vợ hết. Có một người, có một ông thôi đứng bên này, thật là anh dũng thực. Ông Thánh Phêrô nói có mình anh không sợ vợ phải không? Chứ tại sao anh đứng? Giờ con cũng sợ chứ. Giờ tại sao anh đứng đây? Giờ tại nhà con bảo con đứng đây. Thờ phượng Thiên Chúa hết sức mình. Nhưng mà anh chị em thấy bổn phận xã hội về tôn giáo và quyền tự do tôn giáo, cái đó chúng ta thấy hội trong điều Chúa dạy từ 4.000 năm nay đã có, bây giờ chúng ta mới tranh đấu thôi. Điều đó nói thế nào? Không ai được cưỡng bách hành động trái lương tâm người khác. Đó, chúng ta cái đó phải học, bởi vì Chúa đã cho thờ phượng một Đức Chúa Trời rồi, cái đó phải học. Vì không học cái đó, mình không biết đấu tranh về tôn giáo của mình. Thứ hai, Quyền tự do tôn giáo không phải là vô hạn. Nói tôi tự do tôn giáo thì tôi muốn theo đạo gì thì theo. Không được, chúng cũng phải theo đạo thật. Quyền tự do tôn giáo không được tôn kính thần linh khác ngoài Thiên Chúa. Chúng ta không được làm những việc gì đó. Tự do tôn giáo, mai thì đi là lên dòng đồng công kính mến Chúa, đi kiệu khấn với Đức Mẹ xong ra hỏi nhau mai về giờ nào cho chắc chắn, kẻo mà xe bị tai nạn. Không được bói toán, ma thuật, phù thủy, mang bùa, làm những cái điều mà người ta muốn làm chủ quyền lực các cái sự bí ẩn, hoặc là dùng để hiểm họa, hãm hại kẻ khác. Anh chị em thấy thành thử cái thờ phượng Chúa mà biết, không phải chỉ thờ phượng Chúa, bảo vệ quyền tự do tôn giáo và quyền của mình thờ phượng Chúa cho mình và cho người khác. Cùng trong cái việc thờ phượng Chúa đó thì chúng ta thấy vô tôn giáo. Vô tôn giáo, vô tôn giáo, điều thứ nhất chúng ta thấy là thuyết vô thần. Cái đó nằm trong điều răn thứ nhất. Thuyết vô thần hiện giờ đây có thế nào? Xưa nay cho đến từ nhất là những năm 1960 cho đến 1989, nghĩa là khi bức tường Ba Linh sụp đổ, thì thuyết vô thần cấm đạo rất là mạnh. Và khi đó gọi là chiến tranh lạnh, bắt bớ rất là cực khổ, giết hại giáo hội rất là nhiều. Năm ngoái vị cao cấp của nước Nga phụ trách về tôn giáo đã nghiên cứu các sổ sách lại hết cả và nói rằng trong thời đại của ông Stalin ở Liên Xô đã giết hại hết 200.000 linh mục và tu sĩ. 200.000 linh mục và tu sĩ vừa công giáo, vừa tin lành, vừa chính thống trong thời đại ông Stalin. Vì vậy mà trong thời gian đó là vô thần, nhưng mà khi ấy gọi là duy vật vô thần. Bữa nay chúng ta nói vô thần hết rồi, qua bên Mỹ hết, bên này không có vô thần. Có đúng như vậy không? Không đúng. Hiện giờ đây là gọi là duy vật thực hành. Chúng ta này, đi nhà thờ đây cũng theo vô thần này. Bây giờ nói anh em mấy ông mấy bà này vô thần, mình nổi gân lên, chú sớ tôi đưa ra tòa tôi kiện cho phải. Làm sao mà tôi vô thần được? Nhưng mà hành động của mình vô thần, mình sống như không có Chúa. Khi nào mình cần quyết định cái chuyện gì, bây giờ mình muốn buông gian ban lận, không có Chúa nữa, Chúa đi chơi đi, cho Chúa bữa nay Chúa nghỉ, rồi mình quyết định riêng. Khi nào mình muốn lỗi phép công bình, khi nào mình muốn phạm tội thì mình nói thôi bữa nay cho Chúa đó, nghỉ hè đi, cho một tháng Chúa nghỉ hè, Chúa cho con để con hành động tự do. Thì hiện giờ đây cái thách đố lớn nhất cho người công giáo là vô thần trong thực hành. Điều đó anh chị em nhớ, trong điều răn thứ nhất mà là cái thách đố thứ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ tôi chỉ nói ngang đó thôi.